là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm mùng 6 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.
Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát dự án đường giao thông tại huyện Lục Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành đơn vị về kế hoạch tổ chức sự kiện tuần văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019. Các địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam. Yên Bình tăng cường đảm bảo lưới điện trong mùa mưa bão. Tiếp đó là ghi nhận người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ đi đầu trong các phong trào thi đua. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
5 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đà phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,81%, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 178.000 tấn, bằng 58% kế hoạch năm. Toàn tỉnh có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 4.100 tỷ đồng. Một số sản phẩm tăng cao như quặng sắt, xi măng, điện thương phẩm, tinh bột sắn. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 976 tỷ đồng, bằng hơn 30% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 5%, thương mại dịch vụ xuất khẩu đều tăng khá. 5 tháng qua, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án với vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng được quan tâm hỗ trợ kịp thời. Cũng trong tháng 5, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc có diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 8 huyện thị thành phố với gần 1.900 con lợn bị tiêu hủy. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với người chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Sau khi nghe các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, các địa phương góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành khá toàn diện những chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đồng thời đề nghị các sở ban ngành, các địa phương bám sát các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, chương trình hành động 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết tháng 6 về đích đạt 50% kế hoạch đối với chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt quan tâm các chỉ tiêu còn đạt thấp như thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu hàng hóa. Để tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm đạt 7% theo kế hoạch là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các địa phương, nhất là các ngành có nhiều chỉ tiêu quan trọng. Do vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, không ngừng đổi mới sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu tăng trưởng mà lĩnh vực, ngành phụ trách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng hoan nghênh, biểu dương ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Yên Bái vừa qua đã chủ động đề xuất các giải pháp để tăng trưởng một số sản phẩm chủ lực, thay thế cho sự thiếu hụt ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu các ngành chủ động sớm hoàn thiện các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, hoàn thiện các đề án, phương án sắp xếp theo chương trình làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 18-19, xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo 10 năm, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự án trọng điểm, các dự án vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai. tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 năm 2019, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế việc thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến đường qua địa bàn các xã Tân Nguyên, Phan Thanh, An Phú, huyện Lục Yên. Dự án đường Tân Nguyên, Phan Thanh, An Phú đoạn qua xã Minh Tiến, An Phú, huyện Lục Yên có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng với quy mô đường cấp 4 miền núi. Chiều dài tuyến chính là 10,5 km, bề rộng nền đường 7,5 m. Tuyến phụ có chiều dài trên 7 km, bề rộng nền đường 6,5 m. Dự kiến khi thực hiện dự án có khoảng 61 hộ dân với gần 250 nhân khẩu phải di dời nhà ở, gần 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu bị thu hồi đất lúa và gần 350 hộ bị thu hồi đất khác. Do liên quan đến nhiều hộ dân nên chủ đầu tư là Ủy ban dân huyện Lục Yên đã đề xuất phương án xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ bị thu hồi hết đất sản xuất. Sau khi được Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đồng ý, chủ đầu tư sẽ triển khai thực hiện tiểu dự án theo đúng quy định. Qua khảo sát thực địa toàn tuyến, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Lục Yên nói chung và các xã Minh Tiến, An Phú nói riêng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai dự án phải đảm bảo đúng các quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật trên cơ sở, đảm bảo lợi ích hài hòa của người dân và doanh nghiệp. Yêu cầu đơn vị tư vấn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đánh giá lại những tác động về mặt kinh tế xã hội đối với địa phương khi triển khai dự án, đặc biệt là những vấn đề về môi trường, chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo cuộc sống người dân sau khi bị thu hồi đất. Việc triển khai dự án phải hạn chế tối đa việc thu hồi đất nông nghiệp của người dân đang sản xuất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp để dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả đầu tư trên địa bàn.
Ngày 6 tháng 6, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị về kế hoạch tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019.
Việc tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng cao riêng có của tỉnh Yên Bái với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thân thiện. Dự kiến lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với đó sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như diễu diễn đường phố, trải nghiệm hành trình di sản lần thứ hai, lễ hội văn hóa ẩm thực, hội chợ quê tại thị xã Nghĩa Lộ, festival dù lượn bay trên mùa vàng, chợ quê đặc sản vùng cao tại huyện Mù Căng Chải, lễ hội tôn vinh cây chè tổ suối Giàng, hội thi dã cốm Tú Lệ tại huyện Văn Chấn, hoạt động du lịch sinh thái suối nước nóng, du lịch mạo hiểm tại huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 là sự kiện mang tính quy mô hoành tráng. Do đó, công tác tổ chức phải đảm bảo đạt hiệu quả tuyên truyền về giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, thu hút khách du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở ngành, đơn vị có liên quan, đặc biệt là kịch bản diễu diễn cần nghiên cứu sáng tạo thêm để có hình thức mới trong cách thể hiện, đảm bảo tính hấp dẫn, tránh lối mòn, thời gian diễu diễn, khoảng cách, thứ tự các đoàn đi cần bố trí sắp xếp hợp lý. Nội dung biểu diễn, âm thanh cần phù hợp với đặc điểm của các dân tộc. Nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị trang phục, đạo cụ, huy động người tham gia. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đối với kịch bản khai mạc cần xem xét chủ đề, nội dung, lời bình của từng chương chính xác với lịch sử, phong tục tập quán của từng dân tộc. Đơn vị được giao xây dựng kịch bản khai mạc cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, cần có kế hoạch chi tiết cho từng nội dung, có biểu phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tập luyện cũng như đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá cho sự kiện.
Ngày 6 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm 50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác, sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, về Bác, những căn dặn của Bác đối với lực lượng quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2014-2019. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giáo dục, quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện cuộc vận động, tổ chức học tập về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội và đơn vị. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho cán bộ đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Cùng với đó, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người, thăm hỏi tặng gần 590 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 22 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội, giúp 18 xã xây dựng nông thôn mới, huy động 1.200 cán bộ chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tiếp nhận, thu hồi, điều chuyển, bàn giao 18,4 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, phương tiện kỹ thuật đạt 100% kế hoạch, xử lý đạn cấp 5 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục giáo dục, quán triệt, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ đảng viên quần chúng nhận thức sâu sắc về cuộc vận động, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tại buổi tọa đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2014-2019. Ngày 5 tháng 6, Hội Người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi năm 2019 với sự tham gia của 9 chi hội người cao tuổi trên địa bàn. Tham gia hội thi, mỗi chi hội mang tới 3 tiết mục múa, hát hoặc ngâm thơ với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước và người cao tuổi Việt Nam. Với sự đầu tư công phu về nội dung cũng như trang phục, đạo cụ, các đội thi đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc. Hội thi là dịp để người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được giao lưu, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sống vui, sống khỏe. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2019. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tiết mục xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6, Hội Người cao tuổi phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2019 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hội Người cao tuổi phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái hiện có hơn 1.600 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội. Thời gian qua, hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư, văn minh đô thị, phong trào thi đua phát triển kinh tế, phong trào toàn dân chăm sóc phụng dưỡng, phát huy vai trò của người cao tuổi. Sau tháng đầu năm 2019, Hội Người cao tuổi phường Yên Ninh đã tổ chức mừng thọ cho 234 cụ, tặng hơn 100 suất quà Tết cho các hội viên. Nêu cao tinh thần tuổi cao trí càng cao, khỏe để xây dựng đất nước, Hội Người cao tuổi phường thường xuyên phát động tổ chức các phong trào văn nghệ thể thao, thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng chuyền, giúp người cao tuổi sống vui, sống có ích. Thời gian tới, Hội Người cao tuổi phường Yên Ninh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, vận động con cháu và nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Điện lực Yên Bình đang tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hành lang các tuyến đường dây, trạm biến áp và nguồn điện lưới nhằm chủ động ứng phó với các sự cố tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, qua đó góp phần cung cấp nguồn điện ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân trên địa bàn.
Trước mùa mưa bão, tại trạm biến áp Thịnh Hưng 3, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, các công nhân tích cực thực hiện quy trình 5S với nhiều hoạt động như sắp xếp, vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng lại máy móc thiết bị. Các công nhân khi thực hiện nhiệm vụ đều có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc năng suất, thực hiện theo đúng quy trình quy định an toàn ngành điện. Chị Trử Như Quỳnh, đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Yên Bình chia sẻ.
Trong mùa mưa bão thì chúng tôi và các đồng chí thuộc đội quản lý thì chúng tôi tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, các đường dây 0,4, đường dây trung thế và tăng cường phát dọn các tuyến hành lang trên các tuyến đường dây. Trong khi thực hiện công việc thì chúng tôi đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc, chúng tôi đảm bảo khoảng cách an toàn điện, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi tham gia công việc.
Điện lực Yên Bình hiện đang quản lý 292 trạm biến áp cùng 334 km đường dây trung thế, 247 km đường dây hạ thế với tổng số trên 31.000 khách hàng sử dụng điện. Yên Bình là địa phương có địa hình phức tạp, thường chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên xảy ra mưa lớn và dông lốc gây nguy cơ mất an toàn lưới điện. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Điện lực Yên Bình đã lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Với 20 cán bộ công nhân sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, đơn vị đã đẩy mạnh kiểm tra các vị trí xung yếu mất an toàn ở các trạm biến áp, hệ thống lưới điện trước và sau mưa bão. Cùng với đó, xây dựng phương án vận hành cấp điện trong mùa mưa bão. Tổ chức tập huấn diễn tập theo tình huống giả định theo phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước trong mùa mưa bão, Điện lực Yên Bình cũng thường xuyên kiểm tra phát dọn hành lang lưới điện và trạm biến áp, chỉnh trang gom bó lại hệ thống dây điện, thay hòm công tơ vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt công tác truyền thông tới người dân về công tác bảo vệ an toàn hành lang công trình điện lưới, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn. Ông Phạm Văn Hoành, Giám đốc Điện lực Yên Bình nói.
Triển khai khi mà có tình huống lũ xảy ra mà sự cố xảy ra, nhất là bây giờ thông báo cho toàn thể anh em biết, huy động 24/24 và huy động là toàn bộ lực lượng của anh em Điện lực Yên Bình để khắc phục sự cố. Thứ hai nữa, triển khai khắc phục sự cố thì bây giờ là lập phương án tại chỗ, thực hiện giờ là cắt điện, bây giờ đảm bảo an toàn trong triển khai thi công đóng điện trong thời gian cho bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất để có điện cho bà con cấp điện để đảm bảo điện sử dụng.
Nhờ chuẩn bị tốt về phương án nhân lực, vật lực, Điện lực Yên Bình đã sẵn sàng bảo đảm cho hệ thống lưới điện được vận hành an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang căng thẳng xung quanh cuộc chiến thương mại và vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ đồng minh truyền thống. Phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Tổng thống Nga Putin là người bạn thân thiết nhất của ông. Đổi lại, nhà lãnh đạo Nga đã ca ngợi vai trò của ông Tập trong việc nâng tầm mối quan hệ song phương Nga-Trung lên một tầm cao mới chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Nga và Trung Quốc đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang gia tăng trên toàn cầu. Ông Tập khẳng định, với tư cách là hai nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc quyết tâm bảo vệ trật tự quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký kết hai tuyên bố chung cam kết hợp tác trong lĩnh vực thương mại và an ninh, đồng thời chứng kiến các công ty doanh nghiệp Nga-Trung ký nhiều thỏa thuận hợp tác. Đáng chú ý nhất là thỏa thuận của tập đoàn công nghệ Huawei của Mỹ với công ty viễn thông nhà nước Nga MTS về việc phát triển mạng 5G tại Nga. Đây được xem là một sự ưu ái của Moscow với Huawei trong bối cảnh Mỹ ban hành lệnh cấm công ty này do lo ngại về an ninh. Tại cuộc bỏ phiếu của Lưỡng viện Quốc hội hôm 5 tháng 6, cựu tướng quân đội Prayut Chan-o-cha đã được Quốc hội bầu làm thủ tướng sau khi lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự 5 năm trước. Theo đó, ông Prayut Chan-o-cha đã giành được 500 phiếu ủng hộ, cao hơn nhiều so với con số 375 phiếu cần thiết. Thủ tướng lâm thời nhận được sự ủng hộ của quân đội, vốn đã chỉ định 250 nghị sĩ thượng viện. Ông Prayut được bầu làm thủ tướng diễn ra trong 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính. Đảng Vì nước Thái đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện, song lại không thể thành lập chính phủ liên minh. Nhiều người chỉ trích cho rằng với việc ông Prayut tiếp tục nắm quyền quân đội sẽ chi phối chính trường. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định ông Prayut sẽ phải hành động công tâm do liên minh cầm quyền gồm 19 đảng và chỉ là phe thiểu số tại Hạ viện. Ngày 5 tháng 6, Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo chính thức mở cửa vùng xanh nơi đặt các cơ quan đầu não của chính phủ Iraq. Đại sứ quán Mỹ và một số nước khác ở thủ đô Baghdad, vùng xanh còn được gọi là khu vực quốc tế có diện tích khoảng 10 km2, nằm ở trung tâm thủ đô Baghdad và gần bờ tây sông Tigris. 16 năm trước, chính phủ Iraq và Mỹ đã xây dựng bức tường bê tông, rào chắn và đặt các chốt kiểm tra an ninh quanh khu vực này. Đây cũng là một trong những khu vực được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới. Chỉ những người có thẻ an ninh đặc biệt mới vào được khu vực này, còn dân thường không được phép tới gần. Chính vì vậy, việc đi lại khu vực xanh gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, Thủ tướng Adel Abdel Mahdi đã dỡ lệnh gỡ bỏ dần dần những bức tường, giao thông, rào chắn và chốt kiểm tra an ninh quanh vùng xanh. Giới quan sát cho rằng động thái mới của chính phủ Iraq nhằm thể hiện an ninh ở nước này đã ổn định và người dân có thể yên tâm tham gia giao thông. Ngày 5 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn gói viện trợ 8 triệu đô la cho Triều Tiên, được thực hiện thông qua chương trình Lương thực Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên Seoul viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng kể từ năm 2015. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quan hệ liên triều cho biết, kế hoạch viện trợ này nhằm thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên triều.
Theo đó, 4,5 triệu đô la sẽ được chuyển đến chương trình Lương thực Thế giới nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và đang cho con bú ở Triều Tiên. 3,5 triệu đô còn lại được viện trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF để hỗ trợ y tế dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em. Đây là lần thứ hai chính phủ Hàn Quốc phê chuẩn việc cung cấp viện trợ cho Triều Tiên. Năm 2017, Seoul đã thông qua gói viện trợ 8 triệu đô cho Bình Nhưỡng, nhưng kế hoạch này đã bị dừng lại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế thắt chặt đối với Triều Tiên. Đây cũng là kế hoạch viện trợ nhân đạo đầu tiên của Hàn Quốc cho Triều Tiên, thông qua các cơ quan quốc tế kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền vào năm 2017. Kế hoạch viện trợ được đưa ra sau khi WFP và Tổ chức Nông lương Thế giới công bố hồi đầu tháng 5 rằng hơn 10 triệu người dân Triều Tiên, tương đương khoảng 40% dân số nước này, đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Trong tháng này, nhiều khả năng Mỹ sẽ thực thi Hiệp định Thế kỷ và vấn đề hòa bình Trung Đông. Đề cập tới việc này, ngày 5 tháng 6, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định kế hoạch của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại. Lãnh tụ Khamenei cho biết cái gọi là Hiệp định Thế kỷ của Mỹ bán đứng lợi ích của các quốc gia trong khu vực, do đó sẽ không thể thành công. Ông kêu gọi các quốc gia không ủng hộ kế hoạch nguy hiểm này. Lãnh tụ Iran cũng đã chỉ trích việc Bahrain đứng về phía Mỹ chống lại người dân Palestine. Vào ngày 25 và 26 tháng 6 tới, tại thủ đô Manama của Bahrain sẽ diễn ra hội nghị mang tên Từ hòa bình đến thịnh vượng. Tại sự kiện này, Mỹ sẽ chính thức tuyên bố thực thi Hiệp ước Thế kỷ về vấn đề hòa bình Trung Đông. Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới thủ đô Bruxelles của Bỉ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đàm phán với Nga nhằm tìm ra giải pháp kết thúc cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Ukraine Zelensky khẳng định nguyện vọng của Ukraine về việc gia nhập NATO và Liên minh châu Âu vẫn không thay đổi. Ukraine hy vọng cải thiện cuộc sống người dân và nâng cao an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đàm phán với Nga nhằm tìm giải pháp kết thúc cuộc khủng hoảng ở miền đông. Truyền thông Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định sẵn sàng hội đàm với người đồng cấp Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã gương mẫu tích cực đi đầu trong các phong trào hoạt động xã hội giúp người cao tuổi sống vui có ích.
Trong các phong trào hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ hay phong trào khuyến học khuyến tài, người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ luôn tiên phong đi đầu với nhiều hoạt động sôi nổi. Hội viên các tổ chức hội người cao tuổi ở cơ sở đã tích cực thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, các mô hình người cao tuổi giúp nhau làm kinh tế giỏi, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư, giúp người cao tuổi có đời sống tinh thần phong phú vui khỏe.
Ông Trần Quốc Tuấn, đội bóng chuyền hơi phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
tất cả các cái vận động viên nam nữ trong đoàn chúng tôi là rất phấn khởi và cũng đã sau khi nhận được cái chương trình mà luyện tập ở đây thì là chị em cũng như là các đội nam nữ là tích cực luyện tập hàng ngày, coi như để giao lưu với nhau, để đưa những có những cái bàn thắng đẹp để cho mọi người xem và tăng cường sức khỏe cho mọi người của trong cái lứa tuổi hội người cao tuổi.
Không chỉ sôi nổi trong các phong trào bề nổi, hội viên người cao tuổi trên địa bàn thị xã còn tích cực tham gia giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi được các cấp biểu dương khen thưởng, tiêu biểu như ông Nguyễn Hữu Lưu ở phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ với mô hình sản xuất gạch không nung, trồng rừng và chế biến gỗ ép, nuôi ong lấy mật, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với mức thu nhập tối thiểu từ 3,5 triệu đồng một người một tháng.
Ông Nguyễn Hữu Lưu, hội người cao tuổi phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
trong lúc chúng tôi làm thì nói chung là nó cũng có nhiều cái cũng khó khăn. Một là cái vốn để chuẩn bị để mà mình sản xuất nó cũng có lúc thiếu, tức là phải nhờ vào cái vốn, một là đi vay nhà nước thì ủng hộ chúng tôi được thì cái lãi suất nó thấp là tốt, còn nếu không chúng tôi vẫn phải vay để mà làm. Bởi vì cái này tôi nghĩ rằng là làm cho mình được một phần, nhưng mà làm cho những người lao động bây giờ là ví dụ không có công ăn việc làm, hoặc là ngoài cái việc sản xuất ra họ muốn tận dụng cái thời gian còn nhàn rỗi thì họ lên họ làm, tôi thấy họ hào hứng và phấn khởi lắm. Cái đấy là cái tạo việc làm cho họ, tôi rất mừng ở chỗ đấy.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 3.700 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 7 hội cơ sở với 72 chi hội trực thuộc. Trong đó có gần 500 người cao tuổi là đảng viên, 253 người cao tuổi đảm nhận tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, ban hòa giải, thanh tra nhân dân, ban khuyến học. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội, thời gian qua, ban đại diện hội người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa giúp người cao tuổi sống vui khỏe, có ích thông qua hoạt động của 14 câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao. Khuyến khích người cao tuổi tham gia vào tổ chức hội, vận động hỗ trợ người cao tuổi cùng gia đình phát triển kinh tế, xây dựng xã hội học tập.
Ông Triệu Quang Chiến, chủ tịch ban đại diện hội người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
còn trong thời gian tới đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động hội viên người cao tuổi trên địa bàn thị xã tiếp tục nêu gương, đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là cái phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, để làm gắn với lại cái thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội năm 2019 và những năm tiếp theo.
Thông qua các hoạt động thiết thực, hội viên người cao tuổi thị xã Nghi Lộ đã góp phần đưa các phong trào văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng sôi nổi. Động viên các cụ tiếp tục sống lâu, sống khỏe và là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trận đấu được mong đợi nhất ở King Cup đã khép lại bằng chiến thắng 1-0 cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là một bất ngờ lớn dành cho đội tuyển Thái Lan khi bị hạ gục trên sân nhà bởi chính đối thủ mà họ đã tìm mọi cách để được đối đầu. Các cầu trò của huấn luyện viên Park đã chơi khá tốt ở hiệp 1 khi tạo ra được thế chủ động và có nhiều tình huống áp sát khung thành đối phương. Tuy vậy, họ chưa làm nên được cơ hội ăn bàn nào thực sự rõ rệt. Vào hiệp 2, đội chủ nhà đã chủ động tăng tốc đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Khung thành của Văn Lâm liên tiếp đối mặt với những pha bóng áp sát cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệp đấu trôi đến những phút cuối mà vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Ở phút bù giờ thứ tư đã ghi vào lịch sử trận đấu, từ quả đá phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức đã có pha đánh đầu không quá hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Cao Win bên phía Thái Lan đã bắt trượt, bóng nảy lên cao hơn, xà ngang rồi bất ngờ bóng lại rơi xuống sau lưng Cao Win. Trong cơn hoảng loạn, một đội của Anh nhảy vào cứu nguy, dù vậy bóng vẫn đi vào lưới. Chiến thắng tối thiểu ở phút 94+4, thầy trò huấn luyện viên Park đã giành được quyền chơi trận chung kết King Cup 2019 với Curaçao. Đội chủ nhà bị đẩy xuống tranh hạng 3 với đội tuyển Ấn Độ. Đội trưởng Bồ Đào Nha Ronaldo đã có màn trình diễn tỏa sáng khi ghi cả 3 bàn giúp đội tuyển vào chơi trận chung kết Nations League. Bồ Đào Nha là đội khởi đầu tốt hơn và có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ronaldo ở phút 25 bằng cú đá phạt ngoài 30m. Sang hiệp 2, Thụy Sĩ chơi tấn công áp đảo tạo ra nhiều cơ hội và có bàn gỡ hòa nhờ công của Rodriguez. Sau khi gỡ hòa 1, Thụy Sĩ chơi chặt chẽ và mạch lạc hơn, nhưng Ronaldo lại chói sáng đúng thời điểm. Ngôi sao Juventus lập cú đúp ở 2 phút cuối cùng là 88 và 90 mang về chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng cho Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng ở cặp Anh Hà Lan ở chung kết UEFA Nations League. Christian Eriksen lên tiếng rời Tottenham vào mùa này trước sự quan tâm lớn của Manchester United cũng như Real Madrid. Theo Standard, tiền vệ Đan Mạch nằm trong kế hoạch mua sắm của MU trong kế hoạch làm mới lại sức mạnh đội hình của Solskjaer. Trong khi đó, AS thông tin Real Madrid theo đuổi Christian Eriksen dù có bất đồng giữa ban lãnh đạo câu lạc bộ và huấn luyện viên trưởng Zidane về thương vụ này. Liệu Eriksen sẽ cập bến MU hay Real Madrid thì còn phải chờ. Nhưng trong phát biểu mới nhất được Eric Paredes đăng tải thì anh muốn rời Tottenham để tìm kiếm thử thách mới. Real Madrid hỏng đàm phán Eric Hazard với Chelsea giám đốc điều hành Real Madrid. Sanchez đã có mặt ở London cố gắng thương lượng Chelsea để được Eden Hazard về Bernabeu nhưng mọi thứ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển nào. Sở dĩ đàm phán của Real Madrid hỏng do phía Chelsea nhất quyết giữ nguyên giá Eden Hazard, chỉ chấp nhận bán tiền vệ Bỉ nếu chống đủ 130 triệu bảng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.